cái bộ kinh này đó, thực sự là nếu mà không phải là thầy giảng mà một pháp sư hay nữa, thí dụ như thầy Pháp Quang hoặc là thiền đoàn Tứ Siêu giảng thì số một, phải không? Còn thầy giảng thì số số rất tiếc không. Cái đồ ngon mà cái thầy món ăn thì ngon mà cái người đầu bếp không hay thì nó chỉ nấu được những món ăn rất là thường, phải không? Thôi không sao, thì bây giờ đầu bếp thường thì giờ quý vị không có duyên để gặp những thầy hay thì thôi kệ, cứ tạm nghe đi, nhìn không nghe ý người kêu là gì, đạt ý vong ngôn, phải không? Lấy được cái ý và quên cái lời đi, phải không? Thành ra hồi xưa giờ những cái cuộn băng thầy giảng này không bao giờ phát hành hết, bởi thầy biết nó chưa đủ trình độ để cho đại chúng thưởng lãm. Thiệt sự là vậy, thầy biết. Thôi bây giờ như vậy, hồi sáng thầy giảng đến cái chỗ mà Đức Phật nói là sáu phương, phải không? Thay vì như ngoài đạo thì nói là phương Bắc là gì đó, Đế Thích, đó phương Đông là Đế Thích gì đó, phải không? Rồi lạy sáu phương thì sáu ông thần nữa đó, sáu ông trời đã sẽ ủng hộ, sẽ được giàu có, thì đâu hoàn niệm thế gian. Đức Phật quay 180 độ, nói là trong sáu phương trong đạo Phật là sáu ba la mật. Bây giờ phương Bắc tượng trưng cho cái gì, hay không? Phương Nam tượng trưng cho cái gì? Xong rồi, bây giờ nói là chỉ có những cái người nào là Bồ Tát mới có thể mà cung dường sáu phương, tức là tu tập sáu ba la mật. Thì nãy rồi thì xin hỏi, ủa vậy như thế nào là Bồ Tát? Thì nói là cái người nào mà phát tâm Bồ Đề là người đó là Bồ Tát. Chứ nếu mà nói cả đã giác ngộ, hay không? Phó tâm Bồ Tát thì dĩ nhiên không có giác ngộ được. Dĩ nhiên không phải, thật sự có ngộ, mình có ngộ đó. Thật sự đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có giác ngộ, thật sự là vậy. Nếu mà quý vị không giác ngộ đó, thì giờ ngoài kia đi ngoài kia chơi ngoài đường, ngoài kia cả. Thấy không? Hoặc là đi Las Vegas, hoặc là sao đó không, vô đi shopping mall. Hoặc là thí dụ như không, bây giờ đâu cần Las Vegas gì, nó xa, xuống San Diego có không? San Diego thiếu gì, sông bãi dưới nó bự bự không ạ? Bây giờ mấy người da đỏ họ xây cạnh tranh với bên kia không để lấy tiền ha. Thành ra mình vô đây tức là mình đã có giác ngộ rồi, thì đừng có mặc cảm tự ti. Cái cơ duyên của mình bất khả tư nghị. Bây giờ Đức Phật nói là cái tính Bồ Tát đó nó không có nhất định, tính nó có nhất định, không có cái gì kêu là tính Bồ Tát hết. Lý do nào mà phát chứng thân sáu tâm Bồ Đề? Bây giờ Đức Phật trình bày những lý do phát tâm Bồ Đề này, quý vị nghe kỹ coi, trong những cái lý do này có cái lý do của quý vị không? Thì nam tử không phải đã giác ngộ mà gọi là Bồ Tát. Vì sao? Kẻ đã giác ngộ thì gọi là Phật. Người nào mà giác ngộ mà toàn giác biết hết thì là Phật. Trước khi giác ngộ hay là trước khi mà thành Phật là gọi là Bồ Tát, tức là kẻ phát tâm Bồ Đề tu tập Bồ Tát hạnh, người đó là Bồ Tát. Bây giờ tất cả chúng sinh không có tính giác ngộ, cũng như chúng sinh không có tính trời, người, sư tử, cọp, sói, tại sao vậy? Nếu mà có cái tính cố định như vậy thì đời đời, ví dụ chùa cọp làm thành luôn luôn thành cọp, người luôn là người, phải không? Thì cái trong cái thuyết ngoại đạo đời Phật Phật cũng có một cái chỗ mà nó chủ trương như vậy đó, tức là cái người thì luôn luôn là vĩnh viễn là người, cọp vĩnh viễn là cọp. Bởi vì nó không hiểu, không chấp có cái, thì cái bên cũng như ngoài đạo họ chấp có cái ngã cố định, mặc dù cái mình luân chuyển trong luân hồi nhưng mà cái ngã không có thay đổi, phải không? Thí dụ như cô A vĩnh viễn là cô A, mặc dù có đời sau cô có tiếng thành đàn ông, đàn bà, đàn gái gì hay gì đó, nhưng mà cái mà cái trong của cô đó, ngã là và vĩnh viễn là như vậy. Nhưng mà cái đó không phải là thuyết đạo Phật. Bồ Tát cũng vậy, do sự hòa hợp nhiều nhân duyên của nghiệp lành, tức là mình tạo những nghiệp lành, người từng đã nghe kinh, từng đã cúng dường Phật, từng đã là trồng thiện căn ở đời quá khứ, và đồng thời mình phát tâm Bồ Đề thì mình được gọi là Bồ Tát. Giả sử có người nói rằng tất cả chúng sinh đều có tính Bồ Tát, nghĩa này không đúng. Tức là cái tính Bồ Tát không có cái gì gọi là tính Bồ Tát hết. Tại sao vậy? Nếu đã có tính Bồ Tát thì không cần tu tập những nhân duyên nghiệp lành bằng cách cúng dường sáu phương. Bởi vì đã là tính Bồ Tát rồi, đâu cần cúng dường sáu phương mới là Bồ Tát. Thì nam tử, nếu chúng sinh đã có sẵn tính Bồ Tát thì chắc không có kẻ mới phát tâm cũng như có kẻ thoái tâm. Nếu mà đã có tính Bồ Tát thì luôn luôn là Bồ Tát, thì làm sao có sự thoái, tiến thoái. Ví dụ như ngài Sáu Lợi Phất chẳng hạn, phát tâm Bồ Đề tu bao nhiêu kiếp rồi không, đến lên lục trụ rồi không, mà rốt cuộc thoái tâm là bởi vì đến bậc số 7 là bất thoái trụ, mà ngài mới vừa sắp sửa bất thoái mà đã bị đảo rồi, thấy không? Thành ra được tiếng thanh văn thì đâu có, ngày hôm trước là Bồ Tát, ngày sau thanh văn, vậy là Bồ Tát đâu có tính nhất định đâu. Do vô lượng nhân duyên nghiệp lành mà phát tâm Bồ Đề nên mới gọi là có tính Bồ Tát. Tức là tính Bồ Tát là sao? Là cái người đó do tất cả nhân duyên đời quá khứ, bây giờ họ biết đến chùa Đại Thừa, nghe kinh điển Đại Thừa, đồng thời phát tâm Bồ Đề. À, tại sao thấy chúng sinh quan trọng, Hồi xưa giờ mình sao? Mình thấy mình quan trọng. Quan trọng nhất. Anh phải phục vụ cho tôi. Anh phải phục vụ tôi. Tôi là số một. Anh mà giờ nói trái là tôi giận. Nổi tiếng đùng đùng lên. Ví dụ vậy. Tại sao bởi vì mình quan trọng số một. Bây giờ không. Bây giờ anh quan trọng. Anh làm gì? Nói đi tôi nghe, tôi làm cho anh hài lòng. Đó bắt đầu từ cái giây phút đó, đó chuyển cái tâm vậy. Cũng không khác người nào khác đó, chính mình thôi. Nhưng mà nhờ chuyển cái tâm đó thì trước làm phàm phu, phía sau là Bồ Tát rồi. Không phải là biến thần thông, có là biến là diệu dụng như Đức Quán Thế Âm mới gọi là Bồ Tát. Mà chỉ cần chuyển cái tâm chút xíu thôi. Bây giờ Đức Phật trình bày có 7 lý do, 10 lý do để chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Bây giờ để thầy trình bày quý vị nghe coi trong cái 10 cái điều kiện này có mình điều kiện nào dính mình không. Nếu mà có dính một trong 10 điều kiện này thì là mình rất hân hạnh. Thì nam tử, có những chúng sinh tu theo ngoại đạo vì không thích lý thuyết điên đảo của bọn họ mà phát tâm Bồ Đề. Tức là mình đã từng làm ngoại đạo rồi, mình đã nghe thuyết ngoại đạo rồi, mình đã học pháp ngoại đạo rồi, mình đã thực hành pháp ngoại đạo rồi, nhưng mà tự nhiên một giây phút nào đó mình thấy bất mãn, mình thấy là cái lý thuyết ngoại đạo này nó không hợp lý, nó có những điều mà mình phải xét lại. Mình bắt đầu mình khởi tâm nghi ngờ, mình không còn chấp nhận những cái gì hồi xưa mình chấp nhận được. Thì trong cái mà trong cái hồi xưa thầy đọc cái quyển mà Tự Do Freedom của ông Erich Fromm đó, là ông nói là cái người mà nô lệ đó từ là một thời gian lâu dài họ chấp nhận cái thân phận nô lệ của họ, ông phụ ông đánh, ông đập, ông chửi, ông rủa, ông phỉ nhổ thế nào nó cũng cúi đầu. Nhưng mà một giây phút nó tự nhiên thoáng bật một cái giây phút nào đó nó thắc mắc tại sao mà ông chủ đức quyền đánh nó. Thì từ lúc đó nó bắt đầu có freedom, cái freedom idea, tức là bắt đầu nó khởi kháng kháng rồi. Thì cái người mà muốn thành Phật cũng vậy đó. Hồi xưa thì mình chịu sự linh hồn sự khai sai sử của thiền não làm cho nó làm trong sinh tử mình làm sao cũng được hết. Tao chịu mày, tao là nô lệ của mày, mày cho tao chấp nhận sự sai khiến của mày. Nhưng mà một giây phút nào đó tự nhiên mình bật lên, tại sao tôi phải theo mày? Mày cái lý do nào mà tao phải phục tùng mày? Thì từ giây phút đó là người bắt đầu giác ngộ. Chứ không phải là bắt đầu phải hiện thần thông, không phải vậy. Thì lúc đó đó cái người mà như vậy đó là người đã có tính giác ngộ, phải không? Thành ra bây giờ có những người họ tu pháp và đạo, trong lúc đó bắt đầu thắc mắc, nghi ngờ, bắt đầu không còn chấp nhận nữa. Thì giây phút họ chuyển qua theo quay hướng, thì họ thấy đạo Phật là vô thượng, phát tâm Bồ Đề, đó thứ nhất. Thứ hai, hoặc có chúng sinh ở nơi vắng lặng, nhờ nhân duyên thiện căn tâm tâm mà phát tâm Bồ Đề, cái này nữa lạ. Tức là những người tu ở trong cái hạnh gọi là tịch tỉnh, tức là những người mà thuật ngữ trong nhà Phật gọi là họ hạnh A Lan Nhã, tức là họ tới những nơi vắng lặng họ tu thiền định. Thì những người như vậy nó ngoại đạo cũng có, mà bên nhị thừa tức là bên thanh văn cũng có. Thì những cái người đó họ xa lánh trần thế, thì thường thường những thí dụ những người đó là họ không còn muốn tiếp xúc với thế gian, họ muốn nhất tâm thiền định, nhất là bên người bên tiểu thừa và ngoại đạo rất thích. Nhưng mà những cái lý do cái chúng sinh này rất ngạc nhiên là cái là khi mà ở trong chỗ mà tịch tỉnh vắng lặng xa rồi lều lìa mọi người, thì họ tự nhiên họ cảm nhận được họ và chúng sinh là một. Họ thấy là họ trong cái tịch tỉnh này họ không thể nào mà xa lìa chúng sinh được. Họ phát tâm Bồ Đề. Thành ra mình cái nhân duyên của mình là bất khả tư nghì. Rất là kỳ lạ, phải không? Tại sao có những người sanh vào gia đình của ngoại đạo rốt cuộc trở thành thầy tu giống như nhà Thí Siêu chẳng hạn? Thấy không? Mà trong khi những người sinh vào gia đình thuần thành Phật Pháp mà tự nhiên chạy theo ngoại đạo. Mình không hiểu được cái nhân duyên đời trước, rất là nhiều cái nhân duyên nó hợp lại. Thì đến khi nó mạnh, sức mạnh nó kéo mình đi trước. Cũng như thầy được 2 năm, 10 năm trước. Trước khi mà phát tâm học Phật là hoàn toàn không nghĩ đến chuyện xuất gia bao giờ. Mà chỉ cần ngày đó đến đó cũng cái chùa mà hồi xưa giờ mình có thí dụ như mình đi nhiều, đã từng ở trong ở gần chùa rất là nhiều năm mà không hề phát cái tâm, mà tự nhiên hôm nay vô nhìn cũng Đức Phật cũng tượng Phật mà tự nhiên phát được cái tâm, một tháng sau phát tâm xuất gia liền. Những cái nhân duyên nó đến lúc đó nó phải như vậy. Thứ ba, hoặc có những chúng sinh quán sát lỗi lầm của sinh tử mà phát tâm Bồ Đề, cái này khó, cái này phải có trí tuệ mới được. Thì thường thường mình mê trong sinh tử mà đâu thấy quan sinh tử là lỗi lầm đâu, mình còn thấy nó thú nữa. Mình còn thấy nó tha, nghĩa là đáng vui thích nữa. Mình còn thấy ham mê nữa. Mình quyến luyến nó nữa. Thì đây có những chúng sinh, đây là thiện căn của họ không? Họ quán sát lỗi lầm của sinh tử, tức là họ không chấp nhận rằng cái sự luân chuyển sinh tử này là có thể chấp nhận được. thành họ không muốn vượt khỏi cái ra khỏi cái dòng sinh tử này, phát tâm bồ đề. Thứ tư, hoặc có chúng sinh thấy nghe điều ác mà phát tâm bồ đề, tức là ở với những người ác không, phải có những người ác mình mà mình tự nhiên mình cảm thấy họ làm những việc phi lý, mình không chấp nhận được, mình muốn cứu độ họ, phát tâm bồ đề. Hoặc có chúng sinh, là thứ năm, biết rõ sự tham dục, sân hận, ngu si, bỏng sẻn, ganh ghét của mình, vì muốn đấu trị mà phát tâm bồ đề. À, cái người này thật đặc biệt, mà thiền căn nặng này, rất là giỏi. Tức là họ thấy rằng họ phiền não nhiều quá, bây giờ họ không muốn, không chấp nhận thằng này phiền não nữa. Thấy không? Muốn đấu trị. Từ nãy hồi nãy thầy nói đó, tức là hồi xưa giờ mình sống với nó, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên mình phát giác là nó là một cái người mình không thể có thể tiếp tục theo nó nữa, phát tâm bồ đề để đấu trị cái phiền não của mình. Rồi thứ sáu, hoặc có chúng sinh thấy bọn tiên ngoại đạo có năm phép thần thông và phát tâm bồ đề. Lý do này, tại sao mà thí dụ như mình thấy năm ngoại đạo có năm phép thần thông và phát tâm bồ đề, tại sao vậy? Bởi vì mình thấy nó có năm phép thần thông nhưng mà nó vẫn có phiền não. Thực sự cái người mà ngoại đạo đó, thấy không, thí dụ như mình có những cái chúng sinh vì Phật tử mình không, thường thường mình thích cái gì cũng hiển linh hay là làm gì đó là lạ, thích ngồi thiền là nó là phóng hồn, hay là thí dụ như hai thằng ngồi thí dụ như sao không, mình bởi vì mình thích những cái đó đó, hay là mình thích có thần thông, có phép tắc điều khiển được tâm linh người ta, lúc nào mình cũng muốn trấn áp người khác đó. Cho nên mình học những cái pháp làm sao nhanh nhanh để mà mình làm là thôi miên hay là nhiếp hồn, thấy không, hay là làm sao đó, cái đó là cái thần thông. Nhưng mà dù là có thần thông đó, nó chỉ là trong cái chỗ phàm phu, tức là nó vẫn là phiền não. Thành ra bây giờ thí dụ như cái người đó họ nhìn thấy, à, tôi tuy rằng cái bọn ngoại đạo này nó có thần thông nhưng mà nó vẫn là phàm phu phiền não. Còn thần thông của chư Phật là bất khả tư nghị, là phát tâm bồ đề. Thứ bảy, hoặc có chúng sinh muốn biết thế giới là hữu biên hoặc vô biên mà phát tâm bồ đề. Tức là đây là những người mà thông minh, thấy không, thắc mắc về cái vũ trụ. Họ thấy rằng tại sao mà thí dụ như họ thắc mắc về cái nguồn gốc cái thế giới như thế nào, thấy không, tại sao mặt trời quay chung quanh trái đất, tại sao đất quay chung mặt trời, cái lý do tại sao, thí dụ như vậy. Ai biết được điều đó, chỉ có Đức Phật mới biết được hết. Dù là ngoại đạo nó họ có mạo nhận là họ biết cái này biết cái kia, nhưng mà cái sự biết họ biết họ là hữu hạn. Tại sao mình biết như vậy, tại sao mình biết như vậy, tại sao mình dám nói như vậy? Nếu mà ngoại đạo họ nghe họ rất là giận, họ nói ủa tại sao ông có thể nói bây giờ, tại sao vậy? Đức Phật thấy cái ngã là nguồn gốc của sự khổ đâu, ngoại đạo đâu có thấy. Chính nhờ cái đó mà Đức Phật siêu việt hơn cái ngoại đạo là chỗ đó. Ngoại đạo nó tu cách nào tu nó vẫn chấp ngã, mà cái ngã là chấp trói buộc mình trong sinh tử. Thấy không, thật dù mà có thần thông, họ có không biết, họ có nói là họ biết tất cả, nhưng thật sự cái biết của họ vẫn là khoảng. Tại sao vậy? Nó bị cái ngã chè. Khi quý vị còn ngã chấp là luôn luôn là có cái phiền não hiện hữu, là dù quý vị có thông minh, quý vị có thần thông, thì cái nhìn, cái thấy của họ vẫn hữu hạn. Rồi thứ tám, hoặc có chúng sinh thấy nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai mà phát tâm bồ đề. Tức là những ngày có thiện căn, tức là vào nghe, vào trong chùa, hoặc là nghe có thiện tri thức nói ở diện cảnh giới bất khả tư nghị. Thí dụ như đi nghe thầy hàng trường giảng kinh Hoa Nghiêm, trời ơi, hay quá thật, thiện tài đồng tử đi vào cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na, bất khả tư nghị, không, tự nhiên nghe mình thấy háo hức, không, phát tâm bồ đề, thí dụ vậy. Cái đó phải có những người phải thiện căn sâu dày mới được, phải không, chứ những người nghe là như là người vịt nghe sống, nghe ù cà cà, không có khởi được cái gì, không háo hức được gì, không. Rồi bây giờ thứ chín, hoặc có chúng sinh khởi tâm thương xót cứu độ mọi loài mà phát tâm bồ đề, tức là người này có lòng đại bi tha thiết cho chúng sinh. Mình thấy diễn, mình thấy trải rộng tình thương. Hồi xưa mình chỉ biết thương vợ, thương con, thương chồng mình thôi. Bây giờ biết ai, ngoài chồng, và vợ, và con, gia đình mình còn người khác nữa. Mà không những riêng loài người, không những đồng bào chủng tộc của mình, mà tất cả nhân loại, mà không những nhân loại, còn cả chúng sinh trong những cái cõi khác nữa, bàn sinh, xuất sinh. Ví dụ như hồi xưa mình chưa học Phật, mình cầm dao mình cắt cổ gà mà đâu thấy thương xót gì đâu. Mình coi bây giờ mình không thấy nó là chúng sinh, mình không thấy nó là hữu tình, mình thấy là gì? Cục thịt. Ví dụ như nó nhìn cái con gà chạy thấy cái dĩa gà rô ti ngồi trên bàn, đâu có thấy con gà chạy bóp và thấy cái liên tưởng cái con gà đó là cái dĩa thịt gà rô ti. Thành ra đơn đinh chỉ thấy thèm muốn cái xác cái thân xác của con gà đó để mà khẩu vị của mình. Cái đó là do vô minh. Đó, thành ra bây giờ sau khi mình có cái tâm trí tuệ, Bởi vì tất cả những này đều là có trí tuệ, đều theo đi kèm. Nếu mà không có trí tuệ mình không thấy. Thương xót khác, bây giờ nè, hoặc có những sinh yêu mến mọi loài Pháp Tâm Bồ Đề, hai cái khác nhau. Hồi xưa nãy là khởi tâm thương xót, bây giờ là yêu mến, hai khác nhau không? Phải không? Hồi nãy thấy nó khổ, phải không? Là cho tâm bi, bây giờ thương mến là do tâm từ. Thấy không? Thấy nó rất là vui sướng nhưng mà mình vẫn thương nó. Bởi mình lân bẩn, à, cái thấy nó, tuy là nó cảm thấy con ruột gà nó chạy tung tăng vui sướng, nhưng mình biết là nó khổ. Hồi nãy mình thấy là con người cắt cổ nó mình thấy thương xót, phải không? Đúng không? Cái đó là cho thấy là tâm bi, thương xót mọi loài là tâm bi. Mình bây giờ yêu mến mọi loài là tâm từ. Rồi mười lý do, có ai thấy lý do nào xuống đây? Đi cho thứ mấy người là Pháp Tâm Bồ Đề đây. Thương xót mọi loài, phải không? Hay là yêu mến mọi loài? Hay sao? Một gì đó. Thôi bất cứ lý do nào, phải không? Pháp Tâm Bồ Đề là tốt. Thầy cung, nghe tiếng Tàu là cung sĩ, không? Là chúc mừng, phải không? Chúc mừng quý vị nghĩa là có cái nhân duyên phát cái tâm Bồ Đề này. Bảy vị phải không? Bảy cái bông sen của Cực Lạc, phải không? Và đời sau nghĩa là thành Phật độ chúng sinh. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ nêu rõ ba sự phát tâm. Bây giờ phát tâm nó có các bậc, các bậc phát tâm khác nhau. Thiện nam tử, tâm giác ngộ có ba bậc, tức là tâm giác ngộ đây không phải là tâm giác ngộ thành Phật, mà tâm giác ngộ là tức là tâm phát được Bồ Đề, cái tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm giác ngộ có ba bậc thượng, trung và hạ. Nếu chúng sinh quyết định có tính giác ngộ thì làm sao nó có ba bậc? Tức là tính giác ngộ cũng không có nhất định, cũng là nhân duyên hòa hợp. Thành ra đạo Phật là đạo nói về nhân duyên. Thành ra khi mà ngoại đạo hỏi Đức Phật trong kinh A Hàm, ngoại đạo hỏi Phật ông tu cái gì, ông gì nói, ông giảng nói gì, Đức Phật là ta nói duyên, ta nói nhân, ta nói duyên, ta nói nhân duyên. Đạo Phật, chỉ có đạo Phật mình nói cái thuyết nhân duyên là cứu cánh. Bên ngoài đạo cũng nói nhân duyên, thấy không? Thí dụ như bên nhà Nho cũng nói nhân duyên, nhưng mà nhân duyên hạn hẹp trong cái đời này thôi. Thí dụ họ nói sao? Tích thiện chi gia, ác hữu dư khánh. Tức là người các gia đình nào mà tích thiện đó là sẽ vừa có tràn trề những niềm vui, thấy không? Tích hữu dư, dư tức là dư vật đó, khánh là sự niềm vui. Còn tích ác chi gia, tức là những nhà mà làm ác đó, thì tích hữu dư khiên tức là oan nghiệt. Họ không biết. Thành ra tại sao mà dù là đạo Nho họ cũng khuyên người ta làm thiện, là họ biết rằng, họ nghĩ rằng mình tu thiện đó, tu tích đức đó, thì con cháu mình hưởng, nhưng không phải vậy. Họ thấy thiện cận, thấy không? Thì nó nói mình cha mẹ làm thiện thì con không phải vậy. Khi mình làm thiện mình có đức ước báo á, thì không phải con cháu mình hưởng, mà cái đứa mà nó có phước tương ưng để nó hưởng cái phước báo của mình, nó giàu đó, nó hưởng cái phước đó. Chứ không phải mình làm mà nó con cháu mình nó hưởng, không phải vậy. Mình làm là những người họ đáng hưởng thì họ giàu họ hưởng. Thì người Nho họ cũng thấy lờ mờ như vậy, không? Nhưng mà không có cứu cánh. Ngay những cái ngoại đạo bên ngoại đạo mà như là những đạo kia họ cũng có nói nhân quả, nhưng mà trong nhân quả của họ rất là lờ mờ, không có rõ ràng. Đức Phật nói triệt để thấu đáo. Thì bây giờ chúng sinh bậc hạ có thể phát tâm bậc trung, chúng sinh bậc trung có thể phát tâm bậc thượng. Thì nào quý vị thấy không? Không có nên tự ti. Quý vị có thể là bậc hạ, nhưng mà vẫn vì có thể phát tâm bậc trung như thượng, hoặc là nhiều khi phát tâm bậc thượng nữa. Bậc thượng là cái gì? Phát tâm thành Phật, cứu độ chúng sinh, đó là bậc thượng gì nữa. Còn chúng tâm bậc trung là gì? Là phát tâm điệu thừa nhưng thoát ly khổ sinh tử. Còn phát tâm bậc hạ là gì? Cầu phước báo nhân thiên, đúng không? Chúng sinh bậc trung có thể phát tâm bậc thượng, mà chúng sinh bậc thượng có thể phát tâm bậc trung. Đó là phát tâm bậc trung thượng, mà phát tâm bậc trung là sao? Thoái chuyển, phát tâm Bồ Đề, phải không? Hành Bồ Tát đạo thời gian mệt mỏi quá, thở sâu xuống sinh khó độ quá, sâu người nào nó lì quá, đánh chai đòn quá, không thấm đòn chán quá, thôi mình đi lo mình tự tu, không lên chứng niết bàn cho rồi thấy kệ họ cho sống chết mặc bay nhiệt dịnh ta nữa. Thí dụ vậy đó, từ mà phát tâm bậc thượng, không là Bồ Tát, không bây giờ thối tâm làm thanh văn nhập niết bàn, nhanh nhập niết bàn thì là phát tâm bậc trung. Còn phát tâm bậc trung là sao? Người thoát ly khỏi sinh tử, không tu thời gian thấy xong, thế gian còn vui vẻ quá, không ngũ dục còn thấy sung sướng quá, thôi phát tâm xuất ly là ta bà chi, bây giờ mình cầu phước báo nhân thiên để đời sau mình giàu có này, không được nó nổi tiếng thì là như vậy. được làm minh tinh hoặc bà thí dụ như thấy không? Đẹp trai hay là đẹp gái, thí dụ như đi là người ta tiên là đi theo rồng rồng, thí dụ như vậy thấy không? Thì cái đó là tâm bậc trung mà thối thành bậc hạ, thấy không? Chúng sinh siêng tu vô lượng pháp lành có thể tăng lên bậc thượng, tức là từ bậc hạ, tức là người mà hồi xưa giờ chỉ biết ăn uống nhậu nhẹt, nhưng mà nếu mà phát cái tâm rồi đừng có sợ chướng ngại, bây giờ dũng mãnh tinh tiến. Nếu mà siêng tu vô lượng pháp lành thì từ bậc hạ có thể tăng lên bậc trung, rồi từ bậc trung có thể tăng bậc thượng. Nếu không siêng tu sẽ sụp xuống bậc hạ, tức là dù mà làm phát tâm bậc thượng nhưng mà mình không sợ siêng tu, tức là phát tâm bồ đề xong là thôi kệ, ở đâu đi tụng giới chứ, mà ở nhà cô tivi đi, ví dụ vậy. Nó làm sao đó không, ví dụ vậy. Lâu ngày sau tự nhiên đâu còn tâm bồ đề nữa đâu, mới đầu dũng mãnh được vài ba ngày, ví dụ vậy, không? Thành ra vấn đề mình phải kiên trì, phải làm gì có cái gì có cái nhẫn nại, làm gì cũng đừng có ham mau, đừng có ham nhanh. Phát tâm cầu giáng sinh tịnh độ cũng vậy, mình biết cái căn bản là cái tâm bồ đề. Bây giờ thí dụ như có pháp môn chân tông, tịnh độ chân tông của ngài Hấp Nhiên, tịnh độ Nhật Bản, bây giờ họ nói tức là hoàn toàn tha lực, cũng không có hoàn toàn tha lực đâu. Tôi nói là gì mà giao hết cái niệm, là bỏ xả hết để mà giao cho mình cái thân Đức A Di Đà. Nhưng mà nếu mà không do tự lực thiện căn đời trước, mình giao không nổi. Nếu mà không có mình tu tả tường tu tập pháp lành, phát tâm bồ đề, thì đối với Đức A Di Đà mình không tin nữa, huống hồ là giao phó. Thành ra trước khi giao phó Đức A Di Đà, mình đã phải tích tụ công đức cũng nhiều lắm. Thành ra cái tịnh độ của Đức, của phương pháp mà của ngài Pháp Nhiên là phải có cái nền tảng, người có phước báo lớn không tu được. Còn nếu không, mình sẽ đối với Đức A Di Đà mình rất hiềm nghi, mình rất là nghi, có tâm nghi ngờ, do dự phân vân, không bao giờ mình chịu buông xả đâu. Nếu mà phiền não mình còn nhiều, mình buông xả đâu có nổi. Thành ra trước khi tu cái phương pháp của ngài Pháp Nhiên phải có cái tích lũy công đức. Thành ra trong kinh A Di Đà nói rất rõ, không có thiện căn, đủ thiện căn, không có phước đức, không có nhân duyên, không có sanh bị quốc được. Thành ra cái tâm bồ đề vẫn là quan trọng. Thành ra ngày nhiều khi ví dụ được ngài Pháp Quang nói không cần phát tâm bồ đề, không cần này nọ, thì cái đó là không cần phát tâm bồ đề đời này, bởi vì đời trước đã phát rồi, đời trước đã phát rồi thì ngày nay mới tin Đức A Di Đà tuyệt đối chứ, đúng không? Nhưng nếu bây giờ xả thử phát tâm bồ đề nữa thì có gì không không đó tốt đâu, phải không? Đúng không? Thành ra thầy đang dịch cái cuốn mà Bổn Nguyện Niệm Phật Tịnh Độ Tập của ngài Pháp Nhiên, để cho tháng 3 sang năm này ngài Pháp Quang qua đây giảng cái quyển đó, không? Thầy Pháp, để thầy Pháp Quang phát huy, rồi thầy sẽ thiệt sự, nó là cộng giữa cái tự lực và tha lực, chứ không có hoàn toàn tha lực được. Bởi vì nếu mình không trồng thiện căn thì không bao giờ mình buông xả cái tông mình cho A Di Đà được. Bởi tại sao vậy? Cái phước đức của A Di Đà làm sao, nếu mình không có phước đức làm sao mình tương ứng được với ngài được? Nói sao nói, mình muốn hưởng cái phước báo đó, mình phải có phước báo mà mới vào cái nhà đó được. Mặc dù ngài mở cửa rộng ra, ngài nói con ơi về đây đi, nhưng mà mình sẽ rụt rè, mình sẽ không đến được, rồi bởi vì mình không có đủ nhân duyên. Thành ra cũng như vậy, quý vị trồng phước báo nhân duyên, tự nhiên có những đứa trẻ, đứa nào đó nó có cái phước báo để nó hưởng, nó sẽ vào nhà quý vị, nó làm con quý vị. Quý vị đủ nó cũng không được, mà quý vị mời nó cũng không đến. Tùy cái duyên ha. Nếu không tuyên tu sẽ tục xuống bậc hạ, nếu khéo tu tiến thì gọi là không thoái chuyển, là không thoái lui. Nếu không khéo tu tiến thì gọi là thoái lui, tức là khéo, tức là rất là khéo léo tu tập thì mình sẽ không thoái chuyển. Tức là khi đã phát tâm rồi, tâm bồ đề cũng vậy, vãng cầu vãng sinh độ cũng vậy. Mình phát tâm xong rồi mình phải khéo léo giữ gìn nó, nếu không thì mình sẽ thối. Thành ra phát tâm bồ đề không xong, không phải ngồi đó an hưởng, mà sao? Phát cái nguyện Bồ đề tâm nguyện thì bây giờ phải hành, tức là phải hành Bồ Tát đạo. Còn phát tâm vãng sinh cực lạc xong rồi sao? Không lẽ ngồi đó chờ Đức A Di Đà đến đâu có. Là sao? Niệm Phật. Nếu không niệm Phật tu đủ, phải tu phước nữa. Tức là những công hạnh nào, bất cứ mình ra đó nấu món ăn, cúng dường chúng sinh, cũng nghĩ đây là công đức này hồi hướng về Di Đà Phật. Thấy không? Ra đó đi làm công tác từ thiện, nguyện công đức này hướng về Di Đà Phật. Đến đây, đến làm hướng đăng, cấm cây nhang, chưng bình hoa, đinh nổ mà đinh ít là ví dụ như bưng chăn cơm để mà lên hầu thầy hoặc là cúng dường cho đồng bạn tu của mình, tất cả đều hướng về cực lạc. Thì trong lúc đó niệm niệm luôn luôn tương ứng thì tự nhiên mình sẽ đủ cái phước lực tương ứng với A Di Đà. Nếu trong tất cả thời gian thường vì tất cả chúng sinh tu tập hạnh lành thì gọi là kẻ không thoái chuyển. Không, trong tất cả thời gian, tức là không chừng 24 tiếng đồng hồ một ngày, ngay đi ngủ cũng vậy, là nguyện gì chúng sinh mà ngủ chứ ngủ này có đâu đúng chứ, bởi vì mình ngủ mình có sức khỏe, ngày mai không có làm việc làm được chứ, thì bởi vì chúng sinh mà ngủ chứ ngủ này. Thì cũng như ngay cái trong cái quyển kinh này cũng vậy, hồi lúc mà quý vị thọ giới cũng vậy, giới sư có hỏi đó, các vị có phải vì có thể vì chúng sinh mà thọ giới này hay không, có hỏi câu đó không? Có hỏi gì? Bởi vì tất cả cái công hạnh của mình để bởi vì chúng sinh mà làm, mà không những niệm niệm như vậy, ngược lại thì gọi là kẻ thoái chuyển, tức là trong cái thời gian mà mình tu chút mình tu dưỡng sinh, lúc mình ngừng lúc mình ấy thì nó không có liên tục, thì người đó có thể thường thường có thể thoái chuyển. Những Bồ Tát như vậy gọi là có tâm thoái lui khiếp sợ, tức là những người mà không có thiểu siêng năng tinh tiến để tu pháp làm gì chúng sinh. Nếu có kẻ nào trong tất cả thời gian vì tất cả chúng sinh mà tu pháp lành được quả vị bất thoái, ta sẽ thọ ký kẻ ấy quyết định không bao lâu sẽ được quả vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là nếu như có kẻ nào mà trong tất cả thời gian vì tất cả chúng sinh mà tu pháp lành, cái người đó sẽ được quả vị bất thoái, mà Đức Phật sẽ thọ ký cho người đó sẽ không bao lâu, không bao lâu, nhanh không, không bao lâu sẽ được quả vị vô thượng chính đẳng, tức là quốc vị rất nhanh để thành Phật. Thành ra nó vấn đề mà nói mình nói ba tăng kỳ kiếp mà thành Phật, đó là phương tiện, là phương tiện, là nhìn theo tiểu thừa. Đại thừa không có vậy, ba a tăng kỳ kiếp hay vô lượng kỳ kiếp nó trong sát na thôi. Bây giờ tại sao vậy? Khi vì lên đến để bát địa rồi đó thì vô lượng kiếp nó bị đẩy nó lại thành một sát na được. Thành ra quý vị muốn tu vượt bậc cũng được, quý vị có thể nhảy trong cua vô lượng kiếp trong một sát na, lúc đó là thự tại vô ngại rồi. Nhưng mà tại sao họ không thành Phật liền? Là họ muốn ở lại độ chúng sinh. Đến lúc mà các Bồ Tát đã có phương tiện thiện xảo thì muốn thành Phật lúc nào cũng được đó. Thành ra mình không phải sợ không thành Phật, mà chỉ sợ mình thối thất tâm Bồ Đề thôi. Bởi vì cho nên công trong nhập Bồ Tát hạnh đó, quý vị có coi chưa, trong tất cả các tội đọa đó, tội xả tâm là nặng nhất. Nó là không có cái tội nào mà nặng hơn tội xả tâm Bồ Đề hết á. Thành ra trước khi phát tâm Bồ Đề phải cẩn thận chín chắn, con có đủ cái năng lực, con có đủ cái hạnh nguyện, con có đủ cái nhân duyên để phát tâm này chưa? Nếu con đã phát tâm rồi thì nhất định không xả. Dù là nó có cắt cà cổ mình, hay nó có quăng mình xuống hầm lửa, hay nó có làm gì, mình cũng nhất định không xả tâm này. Cái như đó là phải phát tâm Bồ Đề. Còn nếu mà trong lúc sợ quá, xả tâm Bồ Đề, thì người đó là tội rất nặng. Nhưng mà tại sao người ngài Xá Lợi Phất xả tâm Bồ Đề mà vẫn còn thành A-la-hán? Thì trong ngài Tịch Thiên cũng nói câu đó, kẻ mà xả tâm Bồ Đề rồi mà vẫn còn có thể tu chứng đạo quả, thì cái nghiệp lực đó bất khả từ nghị, chỉ có Đức Phật mới biết tại sao. Thấy không? Sau khi ngài Xá Lợi Phất xả tâm Bồ Đề đó, thì ngài bị luân chuyển trong năm cõi, bị nhiều đọa địa ngục nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp đọa địa ngục. Thành ra mình phải thông cảm, không thấy các ngài không tu hạnh như vậy, không cần khổ như vậy. Thành ra nếu mà phát tâm Bồ Đề đó là điều rất là vinh hạnh và nên trân trọng giữ gìn nó. Trên thế gian này quả báo, dù là làm chuyển luân thánh vương, dù làm trời đế thích, dù là làm trời phạm thơ thiên, tất cả công đức đó không bằng một chút xíu sọ về là tâm Bồ Đề của mình. Thì nam tử ba bậc giác ngộ không có tính nhất định. Nếu có tính nhất định thì kẻ phát tâm thanh văn duyên giác không thể phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là cái bậc trung, bậc hạ, bậc thượng không bắt buộc phải luôn luôn như vậy. Bởi vì bậc thượng có thể hạ xuống bậc hạ, bậc hạ có thể tăng lên bậc thượng. Thì nam tử, tức là cái người phát tâm thanh văn duyên giác đó, vẫn có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cái này tiểu thừa ông tin. Bởi vì ông tiểu thừa ông tin như vậy, ông chứng niết bàn đó, ông tu tiểu thừa, ông tu đắc A La Hán quả đó, thì ông vào cái là vô vi niết bàn. Ông vô đó ông cảnh giới tịch tỉnh vắng lặng, vĩnh viễn không có gì hết, bất động luôn. Cũng như là cơ là trò mà nó nguội đó, không còn tác dụng gì, lạnh không. Tiếng Tàu gọi là hôi tâm mẫn trí, nó hôi tức là tro đó, cái tâm mình lạnh như tro nguội. Còn cái trí mình nó là chết ngắt luôn, không còn một tác dụng gì nữa. Bên đại thượng thắc mắc là sao tu tu rốt cuộc thành tro thành bụi như vậy. tu rốt cuộc không ích lợi chúng sinh tu gì. Tiểu thừa họ chủ trương rằng Đức Phật sau khi tu ba tầng kỳ kiếp, sau khi chứng đạo Phật quả rồi cũng vào niết bàn như họ, ngồi yên tĩnh trong đó như cục cây khô vậy đó. Đại thừa không chấp nhận, nó cũng như giờ mình đi bỏ 20-30 năm mình học lấy bằng tiến sĩ xong rồi mình vô, mình đi từ quan, mình đóng cửa về làng, không làm một cái chút công hạnh gì cho chúng sinh, cái điều vô lý. Cả những công hạnh của Phật quả làm gì? Thành ra Đức Phật của đại thừa là không có ngoại thức bàn, vào niết bàn chỉ là phương tiện thôi, thị hiện thôi. Chứ thật sự các ngài vẫn cũng như Đức Quan Thế Bồ Tát là chính pháp minh Như Lai, bây giờ thị hiện là Quan Thế Âm. Đức Địa Tạng cũng từng là cổ Phật, Đức Văn Thù cũng đã từng là Phật, bây giờ thở lại cái là cái tàu là đảo giá từ hàng đó. Đảo là ngựa trở ngược, là giá là kéo, từ hàng là tuyệt vũ thiền từ, tức là trở lại kéo cái thiền từ cho chúng sinh, độ chúng sinh vô cùng. Thành ra cái người mà tu đại thừa là người nó vĩnh viễn không bao giờ nghĩ bàn, mà luôn luôn là có tâm niệm như chúng sinh. Điều đó thầy thấy rất là vui vẻ, thích thú rồi. Thầy đó là thầy có thể làm biết bao nhiêu công hạnh cho chúng sinh, thì là thầy mới phát tâm Bồ Đề. Vì có thầy đồng ý không? Thế còn đường Bồ Tát hạnh hay không? Trời, quý vị mà mình có là xông xáo mà xông là vào lửa dữ, nắm chúng sinh thì ngục kéo ra, trời ơi, sợ thiệt tình. Thấy là thấy thích thú ghê, giống như đóng kịch. Không đó, thật sự vui vô cùng, vui vô cùng. Thấy thành ra Đức Địa Tạng mỗi ngày cười nên là rất là vui vẻ, mặc dù chung quanh lửa cháy phừng phừng nhưng mà ngài đâu có gì buồn đâu, bởi vì khi mà kéo được một chúng sinh ra khỏi địa ngục là có vinh hạnh vô cùng. Đó là ý nghĩa cuộc đời là vậy. Trời ơi, không phải chỉ hưởng thụ cho mình, là ý nghĩa cuộc đời. Ít khi là cái ngu, cái người mà phát được cái tâm đó là cái người mới là đáng phục. Thành ra tại sao chúng sinh tầm thường là vậy? Thành ra mình gọi là phàm phu. Phàm tức là bình phàm, phu là người người rất bình thường, tầm thường, dở ơi là dở. Vậy mà lúc nào cũng kêu mạng, coi lỗ mũi hỉnh, trời, coi người ta ghê lắm. Thấy ai đi chùa là bắt đầu chê, tức là người đó không có thiện căn, người đó bị cái dù mình che lấp làm mù con mắt luôn. Chứ là họ còn thấy le lối ánh sáng Phật pháp là họ có thể phát tâm, nhưng mà không thấy. Đó là mình nghĩ là những cái đáng Đức Phật, cái là những cái đáng thương xót, đáng thương xót. Thành ra quý vị phải khởi tâm cứu độ những người như vậy. Ông xã mình không tin đạo Phật, mình càng phát tâm tôi nhất định tôi cứu ông. Đời này tôi cứu không được, đời sau tôi cứu. Tôi nhất định tôi theo ông, tôi cứu ông. Mình dĩ nhiên mình không chỉ vô mặt ông không, mình chỉ vô mặt ông không giận không. Nhưng mình quá phá nguyện như vậy đó, phá nguyện như vậy đó. Không như vậy đó mới là Bồ Tát, không như vậy mới là Bồ Tát. Thành ra cái người mà thí dụ như mình cố gắng không, thí dụ như mình tu mà mình xả bỏ chúng sinh, nó cái đạo hạnh nó không tốt. Thành ra tại sao đạo đại thừa không chấp nhận tiểu thừa là vậy? Dĩ nhiên là nếu mà chứng được thánh quả thì điều đó là rất là hy hữu, đâu phải ai làm cũng được. Nhưng mà mình vẫn thông tâm phục, mặc dù cái là họ có thể chứng niết bàn, họ có thể làm, nhưng mà tại sao các ngài không phát tâm cứu độ chúng sinh? Thí dụ như vậy, mình thắc mắc điều đó, phải không? Thì dĩ nhiên theo đại thừa đó thì những ngài đó không có chứng đạt niết bàn, cũng là thị hiện thôi. Họ vào một cái cảnh giới gọi là phương tiện hữu dư độ, họ vào cái cảnh định độ đó, họ tưởng là họ niết bàn họ nồi đó, nhưng mà Đức Phật phải vào đó kéo họ ra, rồi họ sẽ phát tâm Bồ Đề, họ sẽ những thành Phật độ chúng sinh. Nhưng mà cái cảnh giới bất khả tư nghị, muốn làm một ông muốn làm chuyển tâm ông A La Hán không phải dễ. Nếu mà không có thần lực, không có phương tiện mà của Đức Phật là không làm được gì được hết. Thành ra mình mới biết là Đức Phật, nghĩa là mình phải biết Đức Phật của mình, nghĩa là những chư Phật, nghĩa là mình cái tâm lượng quảng đại, mà có là cảnh giới của ngài bất khả tư nghị, có thể chuyển đổi tất cả. Thế giờ mình nếu mình nhìn con mắt đại thừa, ngoại đạo cũng là các Bồ Tát thị hiện chứ không? Những ông mà đạo giáo chủ ngoại đạo đó. Nhưng mà tại sao vậy? Chúng sinh nó căn cơ nó chưa chấp nhận được Phật pháp, nó còn thích đắm mê cõi nhân thiên. Bây giờ ra đó là đọc 10 điều răn, dạy 8 điều lành gì đó để cho nghe, để nó phát tâm nó tu pháp nhân thiên trước. Rồi từ từ một ngày nào đó nghe là đẹp trời, nghe là bông mai đua nở, thì lúc đó người ta sẽ độ nó, thí dụ vậy. Nhưng bây giờ chưa được, bây giờ từ từ. Thành ra mình không có bài xích ngoại đạo. Đạo Phật không bài xích tôn giáo này là lý do đó. Nhưng mà ngoại đạo thì họ bài xích này là xích kia, là cái ngã họ bổ. Có gì họ nói là chú giáo chủ, họ nói là chân lý. Trong Phật Kinh Đại Thừa nói là tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp. Cái trình độ mỗi người một khác, thành mới nên là coi là ngũ thừa Phật pháp, tam thừa Phật pháp và nhất thừa Phật pháp, phải không? Thành ra cái người mà học Bồ Tát hạnh nó sẽ đi lâu dài trong sinh tử, và học rất nhiều và tâm lượng rất quảng đại. Quý vị mà phát được cái tâm đề là bắt đầu từ ngày hôm nay là nó là trong lòng họ quý vị toàn là hoa sen nở không. Mặc dù quý vị mang thân người nữ, coi có vẻ tầm thường, nhưng mà mỗi bước trên bông sen, mỗi bước chân từng bước nở bông sen, giống như Nhất Hạnh nói đó, không? đúng không? Là bởi vì sao? Tâm mình là bông sen, thì chân mình cũng là bông sen gì nữa, thì đất cũng là hoa sen gì nữa, đi đâu hoa sen đó, đừng có cười, không có, thầy nói thiệt, mình đừng có cười thường, bởi vì mình tại mình coi thường mình này, tâm mình không có trân trọng những cái gì mình đã phát thể. Mình mới bây giờ thầy dẫn từ từ quý vị vào mới thấy cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của Đại Thừa là bất khả tư nghị. Thành ra mà giả sử mà không đưa cho chúng sanh đến những cái tri kiến như vậy đó, mà chỉ dạy cho họ tu phước báo nhân thiên, phải không? Hoặc là bày trò vui chẳng hạn cho họ hài lòng, thì cái đó là rất là uổng phí. Nhưng mà dĩ nhiên là căn cơ họ cũng chưa đủ, hay là không sao. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như chúng sinh thích ăn tiệc, thì sao vậy? Bữa cơm thân mật, thấy không? Bữa cơm thân mật. Họ thân mật không? Thân mật chứ không? Thấy không? Ừ. Còn thí dụ như mà chúng sinh còn thích dù ca hát thì sao? Mở tuồng cải lương. Nhưng mà như vậy phải khéo léo, phải khéo léo. Rồi làm sao cho họ coi cải lương xong rồi họ phát tâm bồ đề? Hoặc cả cái họ cái cải lương xong rồi nói sao cho họ cái dứt cốt chuyện như vậy, vừa thấy không? Vô thường nè, vô ngã nè, đó thấy cuộc đời như vậy nè, này để họ phát tâm tỉnh ngộ, chứ không phải họ nghe được đời nhà hát tiếng hát rồi họ bê hoặc trong đó thì nó khác. Thì nó không phải không làm, nhưng mà làm phải rất là khéo léo. Cũng quý vị cầm con dao bén vì rất là cẩn thận, nếu không nó cắt quý vị chết, đúng không? Thành ra mình không chưa biết muốn đánh kiếm thì đừng cầm thanh kiếm thái a, cầm cái dao cùn cùn tí nó cắt mình thì nó cắt mỏng mỏng thôi, nó cắt ít thôi. Còn không mà cái dao kiếm thái a mà cầm muốn bậy hồi nó cắt luôn cái đầu mình luôn, thí dụ vậy. Không, thật sự là vậy. Thành ra cái người mà tu Bồ Tát hạnh nó là cái người rất là khéo léo, thiện cho là của Đức Phật là thiện xảo phương tiện. Thầy nói tại sao thầy không dám làm lớn là bởi vì thầy chưa có trình độ đó. Và thầy không thấy cái phương tiện nó còn quá khó để cho thầy điều khiển chúng sinh. Thành thầy rất là đơn thuần. Kêu đến đây nghe Pháp, thầy bắt con trai, truyền một tác giới, truyền đại gia một tâm nguyên ngũ giới. Cái đó là thầy có thể làm được, thầy làm. Dịch dạy bộ kinh, nguyên pháp tâm độc, tốt. Phải không? Còn người nào chưa thấy độc, chưa thấy thích thú, thì có thể có những đạo trường họ đề cung những cái nhu cầu khác, phải không? Cái vấn đề như thí dụ hành hương nha, người ta không kêu thành hồng hương mà họ kêu là triều sơn, tức là lên núi, lên chùa. Thì họ đi đó, họ đi triều sơn, họ đi một chùa thôi, một ngày đó họ đi một chùa hoặc là hai chùa là nhiều. Họ đến, thấy không, vào họ cung thỉnh cái ngày trụ trì hoặc là phương trưởng ra thuyết pháp để mà họ lắng tâm xuống, họ nghe học Phật. Còn mình thì triều sơn của mình là đâu phải triều sơn, mình là bay không chạy từ này từ khác nào, hùng hục. Hồi xưa thầy đi cũng vậy, dự định đi 10 chùa thôi, giờ đi nghĩa là cố gắng đi 14 chùa, chạy từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, vô chưa kịp sáng nữa, sáng sáng ba sáng chạy ra như vậy, đâu có biết gì đâu, vui. Thì cái đó mình, nhưng mà dĩ nhiên là không pha sao, không sao, thầy nói có được. Bởi sao vậy? Chạy thẳng lên đó thì gas nó nguy hiểm không? Chạy đến chùa tốt chứ, thấy không? Đúng không? Được rồi. Thiện nam tử giống như chúng tăng không có tính nhất định. Chúng tăng lại là tăng đoàn á, không có tính nhất định. Tại sao vậy? Trong một chùa cũng vậy, bữa nay có 3 vị, ngày mai mình lại ủa sao có thầy nào mới 4 vị, cái ngày mai mình lại ủa sao còn 2 vị. Tức là cái tăng đoàn nó không có nhất định, nó bữa cái số nó không nhất định. Thì cuộc đời nó vậy thôi à. Nhà mình bữa nay 3 người, mãi có tự nhiên 4 người sinh đứa con thêm 4 người, mà mốt cái người nào trong gia đình mất còn 3 người, thí dụ nó có fluctuation, tức là nó biến chuyển luôn luôn. Thì tăng đoàn nó cũng vậy, giống như chúng tăng, tức là tăng đoàn không có nhất định. Tính của ba bậc giác ngộ cũng như vậy, tức là tính giác ngộ cũng không nhất định. Bây giờ tại sao vậy? Bữa nay mình phát tâm bồ đề, mai mình phát tâm như thanh văn dương giác, mốt mình phát tâm nhân thiên, nó cũng không có nhất định. Thành ra khi phát tâm bồ đề nó phải làm sao cho cái tâm bồ đề nó kiên cố. Em tưởng như mình dân mình đóng cái nền nhà, mình phải đóng cửa cho nó chắc trước khi mình xây lên, xây cái nền cái nhà lên. Thành ra quý vị bây giờ cũng như Bồ Tát mới phát tâm, thì mình làm sao cách nào để tăng trưởng tâm bồ đề bằng cách sao? Nghe nhiều Phật pháp. Thứ hai, thân cận thiện tri thức. Thứ ba nó là phải làm sao mà làm những công hạnh mà hồi hướng làm sao đến gì vậy? Nhờ lực gia bị. Nếu mà không có tam bảo gia bị là quỳ chết, mà nó sẽ tới nó phá với vị ghiền khủng lắm. Vì nó sợ Bồ Tát, nó sợ những người phát tâm Bồ Đề lắm. Nếu có kẻ nói giác ngộ có tính nhất định, kẻ đó là ngoại đạo. Tức là không có gì nhất định. Nếu mà nó có nhất định là ngoại đạo. Vì sao? Vì bọn ngoại đạo không tin nhân quả như trời tự tại của họ, tức là tự tại thiên đó. Nó có ông Brahman, ông Vishnu với ông gì thầy quên tên rồi, ba ông, một trong đó là ông trời tự tại của nó. Muốn nhận cả nhân lẫn quả, tức là trời tự tại. Trời tự tại của ngoại đạo là không có nhân quả. Bây giờ không ai sinh ra mà cũng không có chuyện, không có nhân, bởi không có sinh ra mà cũng không có quả, tức là không có đến cái chỗ tự nhiên cái có. Tự nhiên có trời. Thường nói tự nhiên có vậy đó. Không biết sao có, nhưng tự nhiên có. Rồi vĩnh viễn như vậy đó, không có thay đổi. Thì là không có phủ nhận nhân, phủ nhận quả. Bên Ấn Độ giáo có tự tại thiên, thì bên những cái tôn giáo như Hồi giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, họ có cái Đức Chúa Trời họ, tức là tương đương với trời tự tại của bên Ấn Độ. Tức là ông đó là không có nhân mà không có quả. Nhưng mà Đạo Phật nói là không có gì không nhân mà không có gì không quả. Tự nhiên đâu có ông đó. Bây giờ thầy giảng lý luận hay không? Giảng lý luận nhiều. Phải thầy để kể giảng cho mình tăng trưởng trí tuệ không sao? Thiện nam tử, nếu có kẻ nói tính Bồ Tát giống như tính của vàng, nhất định hiện hữu trong kim khoáng. Do sự tinh lọc mà hiển hiện được công dụng của vàng. Đây là thuyết của ngoại đạo. Phật giáo mình nó có nhiều cái trường phái mâu thuẫn với nhau. Quý vị nghe như là tạng chưa? Tức là có một trường, bên có trường phái gọi là phái Như Lai Tạng, chủ trương là Phật tính, tức là tất cả chúng sinh đều có cái Như Lai Tạng. Nhưng mà bởi vì mê mờ, phải không, thành ra bây giờ mình tu hành mình tinh lọc thì cũng như là ở trong khoáng có sẵn vàng đó. Bây giờ mình đi đãi vàng đi, đãi khoáng đi thì mình có tìm được vàng, phải không? Thì đây, nếu có người nói tính Bồ Tát giống như tính của vàng, nhất định hiện hữu trong kim khoáng, do sự tinh lọc mà hiến được công dụng của vàng, thì đây là thuyết ngoại đạo. Thầy là cái quyển kinh này lại đi ngược với trường phái của Như Lai Tạng, tức là không chấp nhận cái thuyết Như Lai Tạng. Thành ra mình thấy có những bộ kinh dường như mâu thuẫn nhau. Nhưng mà sao, tại sao Đức Phật nói hai ba thứ vậy? Tại sao vậy? Mình đừng nói Đức Phật mâu thuẫn, người không hiểu đức nó tực luôn. Tiếng Tàu nó kêu là tiêu tam mộ tứ, tức là buổi sáng thì nói ba, buổi chiều nói bốn, nhưng mà Đức Phật đâu có vậy. Bởi vì cái chúng sinh căn cơ nó khác. Bây giờ thí dụ như Đức Phật nói Đức Như Lai Tạng đó là để độ ngoại đạo, bởi vì độ ngoại đạo nó tin cái trời tự tại của nó bất biến, thường hằng là vĩnh cửu, thì bây giờ phải nói Như Lai Tạng là dẫn nó vào Phật pháp. Nhưng mà có những chúng sinh căn cơ là hay hơn, đây như đây Đức Phật không nói Như Lai Tạng, Đức Phật nói nhân duyên. Thành ra căn cơ quý vị làm như vậy, quý vị nghe được thầy nói về thuyết nhân duyên. Đó không phải là thuyết Như Lai Tạng không đúng, có những cái đúng của nó. Cũng như một trường thế, trường phái duy thức cũng vậy, phải nói những cái điều mà mâu thuẫn với bên trường phái Trung Quán, hai bên cãi lộn nhau. Cãi đến mấy ngàn năm rồi cãi không hết, cũng như là đại thừa cãi tiểu thừa, thí dụ vậy. Tại vì mình cái tầm mắt nhìn hạn hẹp thì mới thấy có sự phân biệt. Thành ra thí dụ mình nghe gì thầy pháp sư nào đó nói những gì mà khác biệt ở đây thì cũng không nên chấp bên đây là đúng, bên kia là sai. Nhưng mà cái đinh nào mà mình cảm thấy mà mình có thông cảm được, học hành được, tiến bộ được thì mình cứ theo đó mình học. Thí dụ như mình tin tịnh độ, mình tin rằng Đức A Di Đà có 48 lời nguyện, nếu mình tương ưng Ngài sẽ tiếp dẫn mình về cực lạc, để mình ở đó mình có cương viện tu tấn tu hành được. Mình phát tâm, mình làm tất cả công hạnh, mình làm tất cả mọi phương tiện để mình về cực lạc. Còn giả sử mình có căn cơ tu thiền, mình thích nhất tâm thiền định thì nó khác. Mình ngày thì nhất tâm thiền định, không cần phủ ba phỉ báng, không cần phải chê bai tịnh độ pháp môn. Mà người tu tịnh độ cũng không cần chê bai thiền. Ông thích thiền, ông cứ là thiền. Ví dụ mình vào nhà hàng phải không? Mình thấy cái menu gì, tự nhiên mình chọn cái món này phải không? Nhưng mà người kế bên họ chọn cái món khác. Tự nhiên mình vỗ ngực, anh thấy ăn món của tôi nè. Món của tôi mới ngon hơn ấm của anh. Tại sao mình có quyền nào nói được đó? Mình nhân danh gì mình bắt người khác phải ăn cái món của mình thích? Tại sao mình không tôn trọng cái sự thích của người ta? Mình muốn người ta tôn trọng cái sự thích của mình thì mình phải tôn trọng sự thích của người ta trước chứ. Tại sao mình phải độc tài như vậy? Đúng không? Thế là tu phải có thông tình thông. Trước tiên mà tu phải là có tinh thần thông cảm, và có tâm gì từ bi, và có tâm gì quảng đại, hổ tương kính trọng. Đó, như vậy mới là bắt đầu chữ đó, mới bắt đầu tôi là tu đạo Phật, tu đại thừa. Còn nếu không mình sẽ luôn vĩnh viễn là một phàm phu phân biệt, rồi nó đấu tranh nhá. Nó là mặt mày hùng hùng, cái hai mà nói cái là gì, trái mình điều mình thích hay đó, trái mình điều mình nghĩ là đúng, là bắt đầu mình ra sừng sộ lên. Có đinh vào bên ngoại đạo biện luận không lại ngài Đề Bà đó, là đệ tử của ngài, của ngài Trung Thọ đó. Biện luận không hỏi mong muốn người giết ngài luôn không, ví dụ như vậy không, thua lên trên lý luận không. Bây giờ sao tức quá không biết làm sao, tố muốn dân kẻ gian tế đến cho ngài một dao không, thì ngài khi mà ngày trước khi ngài chết á không, ngài biết rõ, ngài nói tha thứ cho người đó, nguyện cái người đối, cái đối tượng đó họ sẽ sớm được giác ngộ. Thành ra mình khi mà chết rất là từ bi an hòa, không một chút sân hận, cái điều đó là tu đó. Chứ không phải tu là biện luận giỏi mà không làm được cảnh giới đâu, mình không phục. Chính là Đề Bà tại sao mà được phục, được kính trọng là nhờ cái điều cây phúc cuối cùng mà nói được những câu như vậy. Còn ví dụ biện luận cách mấy mà tốn, ta mới vừa tát mình cái qua đầu cái mặt mày đỏ lên nha, thí dụ vậy. Thì dù cách mình có nói hai cách mấy cũng không phải là hay. Thành ra đó, cái đạo Phật đó, đại thừa, nhất là đại thừa, khắp môn rất là nhiều. Mà mình không nên, mình có duyên với vị thầy nào mà mình nghĩ rằng cái vị thầy đó có thể hướng dẫn mình tu hành được lợi ích, thì sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng thì mình theo người đó mình tu. Nhưng mà tuyệt nhiên không nên phỉ báng, không nên chê bai cái người có cái ý kiến, những quan điểm khác với mình, thấy không? Thôi, Di Đà Phật, thôi chấp tay lại. Nguyện